Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng Giêng năm 2016. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đuôi nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ơn phụ con ngày đêm, luôn tâm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Quyền xin Chúa ngồi ba, ngồi nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấm phụ con ngày đêm, nhuần tâm xa
năm thánh lòng thương xót Chúa đã trải qua được hơn một tháng và đang nóng lên từng ngày. Một luồng gió của lòng thương xót Chúa như đang bao trùm trên đời sống của mỗi Kitô hữu. Chúng con ai ai cũng kỳ vọng nơi lòng thương xót Chúa sẽ làm nhiều điều kỳ diệu. Người người suy tôn lòng thương xót Chúa và tín thác vào lòng thương xót của Chúa, kỳ vọng Chúa sẽ mở lòng để ban nhiều hồng ân tuôn tràn xuống cho nhân loại đầy khổ đau. Lạy Chúa, cuộc sống có rất nhiều đau khổ, khổ đau tâm hồn và đau đớn thể xác. Nỗi đau nào cũng có thể dẫn đến tuyệt vọng. Vì khi gặp đau khổ mà chẳng còn biết bám vào đâu. Trước những nan giải của cuộc sống, chúng con chỉ biết trông chờ một phép lạ từ Thiên Chúa. Ngoài Thiên Chúa ra, chẳng còn ai có thể giúp chúng con được. Nơi Chúa chính là niềm hy vọng duy nhất của mỗi người chúng con khi gặp gian nan. Có nhiều bệnh nhân nan y, dường như họ chỉ còn trông chờ vào phép lạ từ lòng thương xót Chúa. Có nhiều người làm ăn chẳng gặp thời, nợ nần ngày càng chồng chất. Họ dường như bất lực không thể xoay sở gì thêm. Họ cũng đang trông chờ phép màu của Chúa để cứu giúp họ. Có những giọt nước mắt của người cha, người mẹ đang tuyệt vọng vì đứa con nghiện ngập, cờ bạc và ăn chơi sa đọa. Họ đang trông chờ lòng thương xót Chúa giúp con họ quay đầu trở về nẻo chính đường ngay. Có những người chồng, người vợ đang thất vọng vì vợ chồng thiếu chung thủy với nhau, hay đang chìm đắm trong mê muội. Họ đang kêu xin lòng thương xót Chúa hàn gắn gia đình của họ. Chúa mời gọi chúng con hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúa chính là một lương y tài năng, có đủ quyền năng để chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn cũng như thể xác. Và Chúa lại giàu lòng thương xót để ban phát ơn lành cho nhân loại. Chúng con xin trao vào tay của Chúa những gánh nặng của cuộc đời và luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa xoa dịu nỗi đau tâm hồn và thể xác mỗi khi chúng con gặp nguy nan. Chúng con tin chắc tình thương của Chúa sẽ không để cho chúng con thất vọng khi chúng con chạy đến kêu xin lòng thương xót Chúa. Chúa luôn xoa dịu những ai đang đau bệnh, thể xác cũng như tâm hồn. Chúa giải thoát những ai đang bị giam cầm bởi đam mê tội lỗi. Chúa luôn có mặt trong từng hơi thở của chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con biết thế nào là yêu thương. Một tình yêu không so đo tính toán. Một tình yêu cho đi, đến cùng mà không mong đền đáp. Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con. Chúng con xin phó dâng cuộc đời của chúng con, của gia đình chúng con, cho lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại chúng con năm thánh ngoại thường. Xin cho chúng con luôn được ngụp lặng trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để chúng con luôn được sống trong ân tình của Chúa, bây giờ và suốt cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, tất cả chúng con, bất cứ một ai, dù tội lỗi đến đâu, nếu biết ăn năn sám hối thật lòng, để đáp lại tình thương của Chúa. Và khi chúng con bước qua cửa lòng thương xót, chúng con thật sung sướng sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá. Đây là một ơn trọng đại từ lòng thương xót thẳm sâu của Chúa.
Khi con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, khi con nhìn về quá khứ hiện tại cuộc sống của con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng lòng thương xót Chúa đã dìu con bước đi dù trong khó nguy, vì Chúa vẫn thương con. Hãy đưa tôi lòng thương xót Chúa, bao la biển rộng xuôi nguồn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bão tố trên sông. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng dư kỳ chưa che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình. Bao la vô bờ, lòng thương xót tươi như biển khơi. Con xin khẩn cầu ánh sáng của người rọi chiếu trong con. Con xin kết hiệp cùng ánh sáng lòng thương xót Chúa, để truyền giao khắp nơi lòng thương xót Chúa bền vững đến lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bao tu trên gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ chưa che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an đường. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong.
Lạy mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, mẹ của chúng con xin dâng lên mẹ lời tri ân cảm tạ. Vì muôn ơn lành, Chúa đã ban cho mỗi người chúng con, nhờ lời cầu bầu của mẹ. Chúng con xin được noi gương mẹ, chiêm ngắm và sống lòng thương xót của Chúa, và bày tỏ lòng thương xót đối với nhau. Mẹ là mẹ của lòng thương xót. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu chúc lành cho những nỗ lực hàng ngày của chúng con. Trong năm thánh này, chúng con chạy đến với mẹ. Xin mẹ giúp chúng con được sống trọn vẹn năm hồng phúc này. Chúng con hướng về mẹ, van xin mẹ ghé mắt xót thương nhìn đến chúng con và cho chúng con xứng đáng chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót Chúa. Là Chúa Giêsu con của mẹ. Lạy Chúa Giêsu là đứng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh, tội lỗi. Được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn, bệnh tật tại các nhà dưỡng lão. Những người chồng, người cha đang đắm chìm say mê trong cờ bạc, rượu chè. Những gia đình đang sống trong đổ vỡ, ly tan. Vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người xin chúng con khấn nguyện hôm nay. Anh Giuse Phạm Ngọc Thụy, ngụ tại Úc Châu, đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành. Một chị ở California bị bệnh yết hầu. Xin Chúa thương đụng chạm chữa lành. Xin cầu nguyện cho mẹ của chị Nhung ở California. Hiện bà đang ở Việt Nam, rất đau đớn trong căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối. Xin cho bà được vững niềm tin cho đến giây phút cuối cùng và mãi mãi đẹp lòng Chúa. Một chị xin cầu nguyện cho gia đình được luôn bình an, cho người chồng được biến đổi, sống đạo đức và làm gương cho con cái, vợ con. Một người cha xin cầu nguyện cho hai người con được thêm đức tin và bỏ tật xấu đánh bài. Anh Du Xe Huấn bị ung thư cột sống, xin dâng lời cảm tạ Chúa đã ban sự bình an tâm hồn trong tuần vừa qua, và xin Chúa ban thêm nghị lực để anh thêm can đảm và thánh giá theo chân Chúa cho đến cùng. Nếu đặt lòng Chúa, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Một người xin cầu nguyện cho cháu Du Xe Kiệt 1 tuổi ở Việt Nam bị trầm cảm, và cho cháu Du Xe Danh đã 5 tuổi mà chậm biết nói. Bác Điệp gặp nạn khi mổ mắt, làm mù cả hai con mắt. Xin Chúa thương đụng chạm, chữa lành cho bác. Anh Nhân ở California bị biếu ở đầu. Xin Chúa thương đụng chạm chữa lành. Một người mẹ, xin cầu nguyện cho hai người con đã xa nhà thờ, sống xa Chúa, sớm quay trở về với Chúa. Một gia đình xin cầu nguyện cho cháu Trâm ở Việt Nam, đang rời xa Chúa, được sớm quay trở về với Chúa. Và xin tạ ơn Chúa đã đụng chạm chữa lành cho một người con bị viêm gan si đã thuyên giảm. Anh Tâm ở Houston, Texas, xin cảm tạ Chúa đã cho anh được thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Bây giờ anh đã khỏe mạnh và tiếp tục về Việt Nam để chữa trị thêm. Xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa đã đứng giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, thêm sức đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho những người thân yêu của họ luôn vững niềm tin tưởng phó thác vào lòng từ bi nhân lành hay thương xót của Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Chúng ta xin cầu nguyện cho các linh hồn vừa mới qua đời. Linh hồn Maria Đinh Thị Kính qua đời tại Philadelphia. Linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Xỉu qua đời tại Philadelphia. Linh hồn cụ Anton Nguyễn Quang Lương qua đời tại Philadelphia. Linh hồn cụ Maria Tạ Thị Trản lễ dỗ 6 năm trong tuần này. Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn này về hưởng nhan Thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý ông bà và các anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tang xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh trong công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương phó, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim tự nhân, con xin tha lời Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương phó, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim tự nhân, con xin tha lời Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương con, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim tự nhân, con xin hát lời Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương con, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim tự nhân, con xin hát lời Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương con, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân. Con xin hát lời Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương con, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân. Con xin hát lời Ngài.
Xin được giới thiệu đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và tất cả quý anh chị. Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, một linh mục rất trẻ thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đang phục vụ tại Đền Thánh John Newman ở Philadelphia. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính mời cha.
Con xin chào chú, chào cô, cũng như toàn thể quý cha, quý sơ, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em và những người đang tham dự cái giờ chia sẻ lời Chúa online buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên con muốn gửi đến đó là lời chúc Tết, bởi vì là nếu mà bây giờ mà chúng ta đang ở Việt Nam thì có lẽ là đang rộn ràng để đón Tết, và hôm nay thì là cơ hội cho con, bởi vì nếu mà lần tới mà con chia sẻ thì nó qua ngày Tết mất rồi, nên tận dụng cái cơ hội này. Con không dám chúc, bởi vì lời chúc của con thì nó cũng sẽ qua đi thôi. Nhưng mà xin Chúa ban cho chúng ta một năm mới đặc biệt là trong cái năm lòng Chúa thương xót này. Xin Chúa đụng chạm đến từng tâm hồn của mỗi người chúng ta, để nhờ sự cảm nhận lòng Chúa thương xót đó, thì đời sống của chúng ta được đổi mới, có nhiều những điều mới hơn nữa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong năm mới này. Và cũng nhân cái dịp này con cũng muốn thông báo là tại Đền Thánh John Newman, như anh Thoại với chị Luân, với một số anh chị em ở phía bên này cũng đang bàn tính với nhau và chúng con đã lên chương trình, thì đến ngày mùng 5 tháng 3, con xin lỗi, vào lúc 2 giờ chiều cho đến 6 giờ rưỡi, thì tại Đền Thánh John Newman sẽ có một ngày tĩnh tâm nhân năm thánh lòng Chúa thương xót. Cho nên nhân đây con xin thông báo để rộng rãi cho tất cả mọi người. Nếu ai có thời gian thì xin mời đến để tham dự, để chúng ta cùng ca ngợi lòng Chúa thương xót, rồi thăm đền thánh, rồi nhận phép lành toàn xá khi đi ngang qua cửa thánh của đền thánh John Newman đây. Một lần nữa con xin trân trọng được kính mời. Bây giờ chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạc vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan, nếu tôi có đầy lòng tin đến nỗi chuyển rời núi non mà không có ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải của tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt mà tôi không có tình yêu, thì không làm ích gì cho tôi. Tình yêu thì kiên tâm, nhân hậu. Tình yêu không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi, tình yêu không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong cái ngày Chúa Nhật thứ tư này thật là quý giá cho mỗi chúng ta. Con chọn cái bài đọc thứ hai trong Chúa Nhật này bởi vì đọc này cho chúng ta những cái nhìn, những cái suy tưởng, những cái suy gẫm về những điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe nói với chúng ta về một trong những điều cao trọng nhất, quan trọng nhất và là mấu chốt, cốt lõi cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết đó là gì rồi, đó là tình yêu. Và trong bài đọc thứ hai này, Thánh Phaolô đã nói về tình yêu một cách rất tuyệt vời. Và chúng ta nên tự đọc cho mình một lần. Và con đề nghị từ hôm nay ngày Chúa Nhật, nếu chúng ta có thời gian, hãy tìm thời gian rảnh mà đọc lại cho chính mình. Đọc chậm rãi và đọc lớn tiếng, nếu đọc cho cả nhà nghe được thì thật là tốt biết mấy. Bởi vì bài đọc này cho chúng ta thấy chúng ta đang ở đâu trong khi trong tình yêu, và khi thấy được mình thì chúng ta biết mình phải sống thế nào. Bài đọc thứ hai này trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, chương 13. Và đây là một chương rất tuyệt vời với những suy niệm sâu sắc về tình yêu. Tình yêu là tâm điểm của mọi sự. Tất cả mọi sự trong Kitô giáo của chúng ta đều xoay quanh cái tâm điểm này. Thần học, phụng vụ, bí tích hay bất cứ điều gì xảy ra trong giáo hội đều xoay quanh cái trục điểm là tình yêu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tình yêu thì không có mới mẻ gì hết. Yêu nhau thì không mới, chuyện xưa như trái đất đi mà. Bởi đã sinh ra làm người thì tự nhiên ai cũng muốn được yêu và ai cũng muốn yêu cả, không cần phải nói. Thế thì tại sao Chúa Giêsu có lần nào đó trong tin mừng của Thánh Gioan, Ngài đã phải nói với các môn đệ với cung giọng hết sức thiết tha rằng, này các con hãy yêu thương nhau. Phải chăng giữa các ông đang có sự chia rẽ, nghi ngờ, hiềm tị, khích bác lẫn nhau nên Chúa Giêsu phải nói như thế? Cho nên hôm nay khi chúng ta nghe bài đọc trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto nói về tình yêu, thì chúng ta hãy đặt mình vào đó, vì lệnh truyền hãy yêu thương nhau của Chúa Giêsu không chỉ như một lệnh truyền cho các tông đồ hay là các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, hay là những tổ chức hội đoàn nào đó. Nhưng hôm nay, con xin mời anh chị em chúng ta hãy lắng nghe răn bảo này như lệnh truyền trực tiếp cho gia đình, cho cá nhân vợ chồng, con cái của chúng ta. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết Thiên Chúa là tình yêu. Và rồi trong yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên người nam, người nữ theo hình ảnh của mình. Thế nên trong bất cứ một con người nào, cũng có cái mầm mống của tình yêu. Về phần giáo hội đã xác định rằng tình yêu vợ chồng là hình ảnh tình yêu tuyệt đối và bất diệt của Thiên Chúa dành cho con người. Như thế, trong đời sống vợ chồng, hàm chứa một lời mời gọi là làm chứng cho dung mạo tình yêu của Thiên Chúa. Làm chứng cho dung mạo tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng, nhìn vào trong thực tế thì chúng ta thấy gì? Không biết con người hôm nay còn có thể nhận ra dung mạo của Thiên Chúa tình yêu ấy qua tình yêu của đời sống hôn nhân hay không? Hay là những khó khăn của cuộc sống, những tinh thần thống trị, những ghen tương bất chung đã đưa tới giận ghét và đoạn tuyệt lẫn nhau quá nhiều, khiến cho dung mạo của tình yêu Thiên Chúa hay Thiên Chúa của tình yêu dần đi rồi? Chúng ta cứ nhìn vào thực tế thì thấy, có lẽ chưa có thời đại nào mà vấn đề ly dị lại xảy ra kinh khủng như ngày hôm nay. Nó lan truyền như một cơn dịch bệnh vậy. Cái con virus nào nó đang ăn mòn đời sống hôn nhân, đang như đục rỗng cái căn cốt của đời sống tình yêu vợ chồng. Để rồi khi thân đã rỗng thì cây chỉ còn chờ đổ sập xuống mà thôi. Dường như ai trong chúng ta đây mà chưa từng nghe hoặc chứng kiến về cảnh tan vỡ một gia đình nào đó. Và sự tan vỡ không chỉ xảy ra nơi người có đạo không xảy ra nơi những người ngoại đạo. Nhưng nếu chúng ta chân thành mà nói thì nó xảy ra nhiều lắm trong những gia đình có đạo nữa. Đặc biệt là đời sống gia đình của người Công giáo trên những đất nước phát triển Tây phương hoặc là trên đất nước Mỹ của chúng ta đây chẳng hạn. Và đây là một đau lòng cho giáo hội, vì đó là một phản chứng của niềm tin và tình yêu. Dường như bị ảnh hưởng bởi xã hội nên nhiều gia đình đã lấy cái chiêu bài ly dị để đe dọa lẫn nhau. Đụng một tí là đòi ra tòa, đụng một tí là đòi ly dị, ly thân. Và người ta còn lấy ly dị như giải pháp nhất để giải quyết cho mọi xung đột gia đình vậy. Con nhớ cách đây vài năm, con biết một cặp anh chị cũng còn trẻ thôi ở bên Boston. Cái lần đó chẳng biết anh với chị hục hặc với nhau thế nào. Và anh ấy đòi phải ly dị, bắt chị ấy phải ký cái đơn ly dị. Nhưng mà chị ấy cứ ngoảnh mặt đi và cứ làm lơ đi thôi. Thế rồi khi mà mọi chuyện trong gia đình nó đã êm xuôi, anh chồng nhận ra cái sai lầm của mình, liền chạy đến xin lỗi vợ. Và em ạ, em cho anh xin lỗi, hôm đó anh nóng quá cho nên anh mới thốt ra những lời nói và với những cái hành động như thế. Chị ấy tỏ vẻ rất là bình tĩnh, quay lại nói với anh ấy rằng: anh làm gì có lỗi với em, anh không cần phải xin lỗi em. Nếu mà anh muốn xin lỗi thì người cần xin lỗi đó là chính Chúa đấy anh ạ. Bây giờ anh muốn xin lỗi, anh ra trước bàn thờ, anh quỳ xuống anh xin lỗi Chúa đi. Bởi vì cứ mỗi lần anh đòi ly dị, mỗi lần anh đưa cái tờ giấy ly dị ra để dọa nạt em, đó là anh xúc phạm đến chính Chúa. Bởi vì anh nhớ không, cái ngày đó trước mặt Chúa anh hứa gì với Chúa. Cho nên nếu anh đòi ly dị với em, không phải có lỗi với em, mà lỗi với chính Chúa. Người chồng nhận ra điều đó và từ đó trở đi không bao giờ còn lấy cái việc ly dị ra để như một cách mà hù dọa vợ của mình nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tình trạng ly dị ngày hôm nay đối với người Công giáo chúng ta không còn xa lạ nữa. Vậy thì tại sao lại có cái tình trạng đau lòng này? Thái độ hôn nhân của người của ngày hôm nay giống như thái độ của người Do Thái đối với Chúa Giêsu trong bài tin trong Chúa Nhật mà ta sắp nghe đây. Từ thái độ lúc đầu là thiện cảm và thán phục, sau đó là bất mãn và căm phẫn, và cuối cùng là muốn thủ tiêu luôn Chúa Giêsu. Hôn nhân cũng thế, ngày nay cũng thế, họ đến với nhau bằng thiện cảm rồi dẫn đến tình yêu. Họ cưới nhau về và rồi tình yêu không đâm rễ sâu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Và vì tình yêu không mạnh hoặc vì không biết yêu, yêu thật, nên tình yêu cạn dần, như chiếc đèn hết dầu vậy. Và rồi dần dà dẫn đến bất mãn, rồi căm phẫn và muốn thủ tiêu hạnh phúc của nhau, là đưa nhau ra tòa ly dị. Và trong bối cảnh của một thời đại mà đời sống hôn nhân bị xói mòn như thế, thì lời Chúa trong bài đọc thứ hai của ngày Chúa Nhật tới đây sẽ giúp cho chúng ta thắp lên một niềm hy vọng, nếu chúng ta thực sự để cho lời Chúa đụng chạm và thay đổi cách lối suy nghĩ và cách hành xử hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý cha cùng quý thính giả, mở đầu bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cho thấy tầm quan trọng của tình yêu. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần mà tôi không bác ái, tôi không có tình yêu, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Nói được tiếng nói của thiên thần, tiếng nói của trời cao, mà không có lòng mến hay không có tình yêu thì cũng chỉ là tiếng não bạt, không mang lại lợi ích gì cả. Và nếu tôi nói được tiên tri, thông biết được mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan. Đấy, Thánh Phaolô đã dùng một phép so sánh mà chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một thời đại của thông tin, của mọi người rất là cầu mong, tìm hiểu làm sao đó để bồi đắp mình biết càng nhiều càng tốt. và giả như ta biết được mọi thông tin, thông thái, thông khôn ngoan về mọi mặt mà không có lòng mến thì đối với Phaolô cũng chẳng ăn thua gì. Và nếu tôi có đầy lòng tin đến nỗi chuyển rời được núi non mà không có tình yêu thì tôi vẫn là không. Tất cả mọi thứ mà mọi con người của mọi thời đại đều ước mong đó là nói được tiếng nói của thiên thần, thông thái khôn ngoan, biết được mọi sự, có khả năng lớn lao chuyển núi rời non. Tất cả những thứ ấy sẽ ra không, sẽ trở thành tro bụi nếu không có tình yêu. Vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, tình yêu là gì vậy? Mà quan trọng thế? Tình yêu theo Thánh Thomas Aquino mà chúng ta mới mừng lễ kính hôm ngày thứ năm vừa qua. Đối với Ngài, yêu là mong muốn điều tốt nhất cho người khác. Không phải là mong điều tốt nhất cho mình ngang qua người khác. Hoặc yêu cũng không phải là làm tốt nhất để gây sự chú ý. Yêu lại càng không phải là làm điều tốt nhất để cho người ta thích mình. Nó không phải là tình yêu. Tình yêu là chết đi cái tôi ích kỷ của tôi và thực sự mong và làm điều tốt nhất cho người khác. Và đó chính là Thiên Chúa. Và đó chính là tâm điểm của mọi sự. Và chúng ta nghe Thánh Phaolô nói tiếp. Tình yêu là kiên tâm, là nhân hậu. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì yêu là mong muốn điều tốt nhất cho người khác. Và nếu thế, khi có chuyện xảy ra, thì ta không thể nói, thôi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ tôi bó tay đầu hàng rồi. Chịu hết nổi rồi. Đó không phải là tình yêu, mà đó là giọng điệu của ích kỷ, của vị kỷ. Thôi đủ lắm rồi, ai mà chịu được? Không, tình yêu thì kiên nhẫn và chấp nhận. Như có ai đó đã từng nói, yêu là đau khổ và đau khổ triền miên. Yêu là sẵn sàng chấp nhận đau khổ vì lợi ích của người khác. Người ta nói, đã yêu thì phải ghen. Hết ghen là hết yêu. Người ta còn có câu thơ, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Và cuộc sống hôn nhân, gia đình đôi khi tan vỡ chỉ vì những sự ghen vớ vẩn, những sự ghen tương do ích kỷ mang lại. Còn Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay thì Ngài lại nói, yêu thì không ghen tương. Tại sao vậy? Vì ghen tương sinh ra tự cao tự đại. Có ai đó hơn tôi phải quyết tâm hạ nhục họ bằng cách nói xấu, chọc giận. Hay lấy họ ra để làm cái đề tài chế giễu, để cho hả hê sự ghen tức của tôi. Tất cả những thứ đó diễn tả cái lòng tự cao tự đại phía bên trong của con người, mà mình nói là người ấy ghen vì yêu đấy. Nhưng thật thì khác, tình yêu thì khác. Yêu thật là mong muốn điều tốt nhất cho người khác. Yêu thật là không đi tìm cái lợi cho mình, mà là cái lợi cho người khác. Yêu thì không nóng giận, không suy tưởng điều xấu. Tại sao? Vì nóng giận là mình đang bận tâm cho chính mình. Vì ai đó đang chống lại tôi, đang không theo, đang không làm theo ý của tôi. Vì thế tôi thấy tôi bị mất mặt, và vì thế tôi phải ra lệnh. Ngược lại, yêu thật thì không lo cho mình, không thực sự quan tâm đến mình nữa, mà là người khác. Và khi thực sự chú tâm đến người khác, thì cho dù người mình yêu có gây cho mình những điều gì, thì điều đó cũng không gây cho mình những vết thương. Người khác chỉ có thể gây cho mình những vết thương khi mình quá quan tâm đến mình mà thôi. Bởi vì nếu mình yêu thật, thì những cái điều người khác gây ra cho mình lại làm cho mình càng yêu người khác hơn, bởi vì mình quan tâm đến họ, chứ không phải đến mình. Còn khi mình không yêu thật, thì người khác mới chỉ nói một câu, mới chỉ đụng chạm một lần, thì mình đã cảm thấy tâm hồn mình như rách toang ra vậy, như có một vết dao cứa trong lòng mình vậy. Cho nên vấn đề yêu thật là không lo cho mình, mà thực sự quan tâm đến người khác. Và khi quan tâm đến người khác, thì mình có sức mạnh để vươn lên, vượt lên, những cái mà mình gọi là vết thương lòng. Thánh Phaolô nói tiếp, yêu thì không vui mừng trước bất công. Khi có ai đó làm điều đó, làm điều gì đó sai, trời ơi, chúng ta thích thú lắm. Mấy bà làm nêu, trung tiệm thích thú lắm khi rỉ tai nhau. Bà biết không, cái con ấy, nó thế này, nó thế kia, nghe đâu chồng nó có bồ nhí, hai vợ chồng nó sắp ly dị rồi. Đáng, đổ cái thứ không biết trước biết sau. Chính tôi đây này, tôi đã đưa nó vào làm cái tiệm này. Vậy mà bây giờ nó giỏi rồi, nó còn giành khách của tôi, đáng đời. Chúng ta thích thú lắm khi kể về những lỗi lầm của người khác. Có người còn thích thú kể cả chuyện xấu của vợ mình, của chồng con mình cho người khác nghe nữa. Có không, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Còn quý cha nữa, tu sĩ nữa, cũng không khá hơn đâu. Nhiều khi thích thú kể chuyện xấu của anh em linh mục của mình, những anh em trong dòng của mình, cho những người giáo dân khác nghe. Tình yêu thì không vậy. Tình yêu không vui mừng khi thấy điều ác, nhưng chia vui cùng chân lý. Khi thấy ai đó sống vui tươi, sống thánh thiện tốt lành, thì người có tình yêu thực sự là người cảm thấy vui mừng khi thấy người khác sống được như thế, chứ không phải lẩm bẩm trong bụng rằng đồ cái thứ giả hình chỉ được bề ngoài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cứ lấy cái thước đo của tình yêu ra để đo đếm, thì chúng ta sẽ biết mình là ai. Yêu sẽ phơi bày sự thật và cho biết chúng ta là ai. Bởi lẽ tình yêu là muốn điều tốt nhất cho người khác. Và vì muốn điều tốt nhất cho người khác, thì mình sẽ sẵn sàng tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả. Còn nếu không có tình yêu, không có lòng mến, thì ôi thôi, đời là bể khổ. Nếu con chia sẻ như thế, con nói như thế, thì có lẽ có người sẽ lẩm bẩm trong bụng rằng thôi cha, cha đừng có lý tưởng quá như thế. Trên đời này không có ai tài giỏi như vậy đâu. Sức người có hạn, ai mà chịu đựng mãi được. Không, có đấy, kính thưa quý ông bà phải em. Có đấy. Những người có tình yêu thật, người ta có thể tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Có đấy. Chúng ta cứ nhìn vào những cặp vợ chồng yêu thương nhau chân thành. Chúng ta cứ nhìn vào những người cha, người mẹ ngồi bên cạnh giường bệnh của đứa con của mình. Nhìn nó quằn quại trong đau đớn, mà lòng mình ước gì mình có thể lãnh hết đau khổ cho nó. Cho dù mình chết cũng được. Có không, kính thưa quý ông bà và anh chị em, có chịu đựng được hết không? Có chịu đựng được tất cả không? Hãy vào các bệnh viện thì chúng ta sẽ thấy nó rất là nhiều. Và nếu giả như bệnh viện mà có cái thứ thuốc mà có thể chuyển rời được bệnh từ người này sang từ người khác, để cái người đang nằm trên giường bệnh bớt đau đớn hơn, thì con chắc rằng cái thứ thuốc đó sẽ bán chạy lắm. Cho nên tình yêu là sẵn sàng mang lấy đau khổ, mang lấy gánh nặng của người khác, không chỉ một phần, mà là gánh lấy tất cả, cho đến khi người kia hết đau khổ. Tình yêu thật là thế đấy. Tình yêu còn là gì nữa, theo Thánh Phaolô? Tình yêu còn là hy vọng tất cả. Người có tình yêu thật thì có sức mạnh để hy vọng, cho dù có chứng kiến bao điều ngang trái đang xảy ra chung quanh mình. Người có tình yêu là người luôn có ánh sáng, luôn nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Và biết rằng sau cơn mưa thì trời sẽ hừng sáng. Tình yêu còn là chịu đựng được tất cả. Theo Thánh Phaolô, tình yêu có một sức mạnh lớn lao giúp người có tình yêu có thể chịu đựng được mọi thử thách. Nếu nói về sức mạnh chịu đựng, chúng ta có thể thấy rất rõ điều ấy nơi vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phúc Nhị. Ngài đã chịu đựng như thế nào khi sống dưới cái cánh tay độc tài của phát xít, của chế độ cộng sản hung tàn, để rồi cuối cùng Ngài trở nên một con người đầy tràn tình yêu, đầy tràn lòng yêu mến cho mọi người. Hay gần hơn, chúng ta có Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận của chúng ta. Ngài có tình yêu trong lòng và đã kiên tâm chịu đựng 13 năm tù cộng sản để rồi thành một tấm gương sáng cho cả thế giới về niềm hy vọng. Chắc chắn chúng ta đã từng đọc tập Đường Hy Vọng của Ngài. Cho nên, Thánh Phaolô nói đúng lắm, tình yêu thì chịu đựng tất cả. Và bây giờ, chúng ta xem cách Thánh Phaolô kết thúc như thế nào về tình yêu nhé. Ngài nói, tình yêu thì không bao giờ qua đi. Tại sao vậy, thưa Ngài Phaolô? Thưa là bởi vì tình yêu là chính Thiên Chúa. Và Thiên Chúa thì tồn tại muôn đời. Tất cả mọi sự, ngay cả những cơn, ngay cả những ơn cao trọng nhất, ơn nói tiên tri, ơn khôn ngoan hiểu biết, ơn làm phép lạ. Tất cả mọi sự sẽ ra không, vì mọi sự trong thế gian này đang qua đi. Và chỉ duy nhất tình yêu là tồn tại, vì tình yêu chính là Thiên Chúa. Người Việt Nam mình có câu, cọp chết để ra, người ta chết để tiếng. Những tiếng tốt thì sẽ tồn tại mãi, và tiếng tốt về người đó xuất phát từ tình yêu có trong lòng họ khi họ còn đang sống trên cõi đời này. Và quả là tình yêu mạnh hơn sự chết, vì tình yêu thì tồn tại mãi, còn sự chết làm kết thúc tất cả. Thánh Phaolô tiếp tục kết thúc đề tài về tình yêu khi Ngài nói, khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Thế nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn chúng ta cũng đã từng biết những con người, tuy lớn tuổi, tuy tuổi đời đã lớn 60-70 mà đôi khi vẫn suy nghĩ, vẫn hành động như những đứa nhỏ. Họ trưởng thành về tuổi đời, nhưng không hề lớn lên về tinh thần và tâm hồn. Tại sao? Thưa là bởi vì họ để cho những thú vui, cho những hào nhoáng bên ngoài, cho những cái tôi ích kỷ của họ chi phối họ. Và Thánh Phaolô chỉ ra rằng tất cả những thứ đó là ấu trĩ, không trưởng thành là con. Một con người trưởng thành về mặt thiêng liêng là người nói về tình yêu, cảm nhận về tình yêu, muốn tình yêu và tìm kiếm tình yêu. Bí mật của hạnh phúc bền vững đó là như Thánh Phaolô nói, sống trưởng thành và hành xử như những người trưởng thành ở giây phút hiện tại với sức mạnh của lòng mến, của tình yêu. Một tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa và tình yêu ấy không tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình mà là tìm kiếm và cố gắng tất cả cho hạnh phúc của người khác. Tình yêu là khởi điểm, tình yêu là kết thúc và tình yêu có trong mọi sự. Xin Chúa ban cho gia đình và mỗi người chúng ta bước trong năm mới Bính Thân này, cảm nhận sâu xa được lòng Chúa thương xót. Và xin lòng thương xót ấy biến đổi chúng ta, để chúng ta biết đối xử với nhau như những con người trưởng thành của lòng mến. Tình yêu thực sự với con người hiếm lắm. Tình yêu đó phải xuất phát từ Thiên Chúa, và tình yêu đó phải được biến đổi từ tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu trong tuần có thời gian rảnh, chúng ta đọc lại cái đoạn thư của Thánh Phaolô Tông Đồ mà trong bài đọc 2 Chủ Nhật tới ngày hôm nay chúng ta vừa nghe đi. Đọc lại cho chính mình, và nếu được mời cả gia đình cùng đọc lại, chậm rãi với nhau và suy gẫm với nhau. Để chúng ta thấy cái tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta, nó có khả năng lớn lao lắm. Chúng ta hãy đào, hãy múc. Hãy lấy điều đó từ lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt trong năm nay, năm của lòng thương xót. Chắc chắn, nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm lòng thương xót, hết lòng tìm kiếm tình yêu đến từ lòng thương xót đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Và sức mạnh của lòng thương xót đó, không những là chúng ta cảm thấy hạnh phúc, mà còn cho chúng ta được biến đổi. Và rồi khi chúng ta được biến đổi, thì chúng ta cũng có khả năng dùng tình yêu của mình để biến đổi hoàn cảnh gia đình của mình, hoàn cảnh tình yêu vợ chồng của mình, hoàn cảnh con cái của mình. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, là niềm hy vọng cho mỗi chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi. Amen.
Xin Cha cầu nguyện cho chúng con và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình cao cả mà ngang qua con của Chúa đã ban cho chúng con. Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người thí mạng sống vì người mình yêu, và chính Chúa đã sống điều đó cho chúng con. Xin tình yêu của lòng thương xót đến với chúng con, biến đổi chúng con, thấm đẫm vào cuộc đời của mỗi người chúng con, để mỗi lần chúng con gặp trục trặc về tình yêu, chúng con biết ngước mắt lên để nhìn lên thập giá tình yêu của Chúa, và từ đó chúng con sẽ đón nhận được lòng thương xót của Chúa, nhận ra con người thật của mình, để từ đó Chúa mới có thể nâng con lên, và khi chúng con được lên thì chúng con mới có khả năng nâng người khác cùng lên với chúng con trong tình yêu. Xin Chúa ban cho chúng con điều đó và chúc lành cho chúng con, đặc biệt trong năm thánh này. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Rồi, con xin cảm ơn cô chú và chúc cô chú cũng như quý cha cùng quý ông bà và anh chị em một đêm thức. Amen.
Kính thưa cha, chúng con xin được đại diện quý ông bà và quý anh chị trong đại gia đình cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn cha, mặc dù cho rất bận rộn trong công việc học hành và các công việc mục vụ, nhưng cha vẫn dành thời giờ để chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Bài chia sẻ của cha rất tuyệt vời và thực tế, giúp chúng con hiểu rõ được về tình yêu chân thật, biết quên mình và chỉ lo đến người khác. Xin cho mỗi gia đình chúng con luôn biết nhớ điều cha chia sẻ, để luôn biết trân trọng tình yêu Chúa ban, đặc biệt là đã thề hứa trước mặt Chúa, nhất là trong ngày hôn nhân. Nhân dịp mong năm mới Bính Thân sắp tới, chúng con xin kính chúc cha được luôn dồi dào sức khỏe, luôn ăn mạnh, tràn đầy ơn khôn ngoan để dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao ban cho cha. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn cha và kính chúc cha và tất cả quý ông bà một đêm ngủ ngon và an lành.
Dạ vâng, con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Xin tạm biệt cô chú cùng mọi người.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng ta biết kêu cầu Chúa sau lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.